Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình Thời sự quốc tế hôm nay thứ Hai ngày 6 tháng 6 năm 2022 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi bài bình luận nhan đề Xem thử ai thực sự lo cho kiều bào của nhà báo Trân Văn. Tiếp đến là phóng sự về một nữ thợ máy ở Ai Cập. Và sau cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi. Xem thử ai thực sự lo cho kiều bào. Hai tuần sau khi ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Việt Nam, thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước gửi lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các đại biểu đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ. Và mượn ý của tiền nhân nhắn, kiều bào tại Mỹ nói riêng cũng như hơn 3 triệu kiều bào trên toàn thế giới nói chung, rằng nhiều điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Bà Ánh Hồng Phan, một kiều bào 62 tuổi, cầu cứu những đồng bào là người Việt đang cư trú bên ngoài Việt Nam, vốn là thành viên trang Facebook Tôi và Sứ quán, hỗ trợ bà đối phó với Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp. Tình cờ biết trang Tôi và Sứ quán, và tôi rất mừng nhờ cả nhà giúp. Hộ chiếu của tôi đến tháng 8 năm 2022 mới hết hạn, nhưng vì có nhu cầu về Việt Nam, tôi đã vào Internet tìm thông tin về thủ tục xin cấp hộ chiếu mới. Ngày 25 tháng 3 năm 2022, tôi đã gửi toàn bộ hồ sơ xin cấp hộ chiếu bằng đường bưu điện đến Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, bởi nhà cách Đại sứ quán Việt Nam 600 cây số và tuổi già đi lại khó khăn. Ngày 28 tháng 3 năm 2022, tôi nhận được giấy báo là sứ quán đã nhận được hồ sơ của tôi, và một tháng sau đó, ngày 28 tháng 4 năm 2022, tôi thấy Đại sứ quán Việt Nam đã rút tiền của tôi 100 euro thông qua ngân hàng của tôi. Tuy nhiên đến nay đã hơn 2 tháng tôi vẫn chưa nhận được hộ chiếu mới. Tôi rất lo vì tôi đã mua vé máy bay, bay vào giữa tháng 6. Vừa lo vừa sợ tôi không biết phải làm sao. Điện thoại muốn cháy máy nhưng không ai bắt máy. Gửi email thì chưa thấy hồi âm. Giờ tôi phải làm sao? Mong cả nhà góp ý và giúp đỡ giùm. Cần chú ý, riêng với kiều bào, hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam còn rất nhiều văn bản vừa chỉ đạo vừa xác định đối với kiều bào nên nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Chẳng hạn như nghị quyết 36 của Ban chấp hành Trung ương Đảng năm 2004, chỉ thị 45 của Bộ Chính trị năm 2015, kết luận 12 của Bộ Chính trị năm 2021. Song trên thực tế, cảm xúc mà đa số kiều bào chứ không phải cảm nhận của những đại biểu đại diện cộng đồng người Việt Nam ở nơi nào đó bên ngoài Việt Nam, bày tỏ về hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam chỉ là oán hận, khinh miệt. Tôi và Sứ quán trên Facebook chính là ví dụ minh họa sống động nhất. Tôi và Sứ quán xuất hiện trên mạng xã hội vào tháng 5 năm 2015, sau nghị quyết 36, chỉ thị 45. Sau thực tế cung cấp các dịch vụ hành chính, đổi hộ chiếu, cấp visa, cấp miễn thị thực, cấp khai sinh, chứng thư hỗ trợ kết hôn, từ bỏ quốc tịch Việt Nam, v.v. của những cơ quan đại diện Việt Nam bên ngoài Việt Nam, tức đại sứ quán, lãnh sứ quán, thì những tụng ca về đóng góp tâm lực, trí lực, tài lực của kiều bào hứa hẹn hỗ trợ giống hệt như là gạt trẻ con. Tôi và sứ quán chống sự lừa gạt ấy bằng cách vạch trần các thủ đoạn nhũng nhiễu qua từng vụ việc cụ thể nhằm đòi minh bạch để không mất tiền oan. 7 năm qua, tôi và sứ quán có hơn 41.000 thành viên, và dù có thêm, kết luận 12 nhưng số thành viên chỉ tăng chứ không giảm. Sau khi bà Ánh Hồng Phan kêu cứu, ông Xuân Vương Nghiêm, một trong những thành viên điều hành tôi và sứ quán, trả lời như thế này: Chào chị Ánh Hồng Phan, nếu hồ sơ của chị trong bấy nhiêu thời gian không trả lại và tiền đã rút, nghĩa là hồ sơ của chị đã đủ và hợp lệ. Việc sứ quán không trả lời kết quả cho chị dù đã 2 tháng và không hồi âm là sai luật hoàn toàn. Tất nhiên đến tầm này thì tôi biết chị đang rất mong có hộ chiếu để kịp chuyến bay, nên tạm gác các chuyện khác và chị nên tập trung vào mấy việc thế này. Gọi điện thoại cho Sứ quán Việt Nam tại Pháp, dù có người nghe hay không cũng ghi âm lại và post lên đây. Viết email gửi Sứ quán Việt Nam tại Pháp về tình trạng hồ sơ của chị và yêu cầu có trả lời. Cập nhật luôn email lên đây. Sau 5 ngày chị gọi điện thoại lại, không cần biết có nghe hay không, chị vẫn cứ ghi âm lại và cập nhật lên đây. Sau khi gọi điện thoại lần thứ 2 và gửi email, chị gửi email về Bộ Ngoại giao và CC email của Sứ quán để thông báo. Toàn bộ email của các ban ngành cần thiết chị có thể tìm trên đầu trang. Nếu sau 3 ngày chị không thấy có email phản hồi, chị bắt đầu gọi điện thoại về bộ. Số điện thoại chị cũng có thể tìm thấy trên đầu trang hoặc trên diễn đàn. Khi gọi, chị nên nhấn mạnh là Sứ quán Việt Nam tại Pháp gây khó khăn trong việc đổi hộ chiếu, kể chi tiết tình trạng hồ sơ và ngày rút tiền để họ nắm rõ. Nếu tiếp tục không có kết quả, chị gọi trực tiếp cho Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn. Ông Phương Vương Nghiêm còn công khai nhắn: các anh chị Sứ quán Việt Nam tại Pháp, việc Sứ quán Việt Nam tại Pháp gây khó khăn cho kiều bào đã được lên tiếng rất nhiều ở đây. Anh chị nên giải quyết cho các trường hợp ở xa sứ quán và lại già cả như thế này để họ đỡ vất vả. Người trẻ khỏe còn có đối cứu chòi mèo được chứ, những trường hợp như thế này các anh chị gây khó khăn làm gì? Tiền thì đã rút rồi, hơn 2 tháng thì hồ sơ cũng xong rồi, các anh chị giữ cũng chả làm gì mà gây thêm nghiệp chướng. Mong các anh chị giải quyết sớm. Cảm ơn các anh chị. Ngày hôm sau, bà Ánh Hồng Phan loan báo mình đã nhận được thư trả lời của Đại sứ quán rồi nè. Xin cảm ơn chân tình của tất cả mọi người, tuy không quen biết ở xứ lạ quê người, nhưng tình dân tộc vẫn luôn đong đầy. Giờ chỉ mong sao nhận được hộ chiếu càng nhanh càng tốt để kịp chuyến bay. Ngoài tin tốt như vừa dẫn, bà Ánh Hồng Phan đính kèm ảnh chụp email từ bộ phận hộ chiếu quốc tịch của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, cho biết đã nhận được hồ sơ, dự kiến sẽ gửi hộ chiếu tới trong 1-2 tuần. Giải thích không giải quyết trong vòng 5 ngày như quy định vì lượng hồ sơ tăng đột biến, quá tải nên không kịp chỉ chậm cấp hộ chiếu mà còn chậm trả lời email. Hồi trung tuần tháng rồi, giống như nhiều viên chức lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam, ông Chính tiếp tục yêu cầu các cơ quan ngoại giao đại diện Việt Nam ở ngoại quốc quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của kiều bào, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt sinh sống, học tập, làm việc, xử lý các kiến nghị của bà con theo quy định với thủ tục hành chính nhanh nhất, tránh tiêu cực, nhũng nhiễu, nghiên cứu, lắng nghe, tiếp thu các ý kiến xác đáng để có giải pháp phù hợp. Nhưng có lẽ không nên nghe cũng chẳng nên xem các nghị quyết, chỉ thị, kết luận. Cách tốt nhất là nhìn thực tế, khi nhiều cá nhân ở nhiều nơi vẫn được dung dưỡng trong việc tìm đủ cách, chơi đủ trò để thẳng tay bào kiều bào, càng tin yêu càng dễ nhẫn thính.
Blog của nhà báo Trần Văn là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự về một nữ thợ máy ở Ai Cập.
Lika Mustafa khiến không ít khách hàng kinh ngạc khi họ đến tiệm sửa xe của cha cô ở thành phố Luxor, Ai Cập. Tay áo sáng cao và khăn hijab bịt kín đầu, Lika cầm cuội vặn clê trên đầu máy một chiếc xe hơi mà hai cha con cô đang sửa chữa. Thiếu nữ 18 tuổi với gương mặt thanh tú này không ngần ngại để tay chân, quần áo lấm lem dầu mỡ.
Lúc đầu, người ta rất ngạc nhiên khi họ đến tiệm và nhìn thấy một thợ máy là nữ làm việc và sửa xe hơi. Họ hỏi, tại sao con gái lại làm thợ máy? Nhưng giờ, sau 7 năm làm thợ máy, mọi người đều biết em và không còn ngạc nhiên nữa.
Leka học mọi thứ cô biết về xe hơi từ cha cô, ông Mustafa Salah, cũng là thợ cơ khí.
Khi con nhỏ, nó thường đến tiệm để giúp đỡ tôi. Nó làm những việc đơn giản như lấy đồ nghề đưa cho tôi trong khi tôi làm việc. Nhưng giờ nó lớn rồi và có khách hàng riêng sửa xe hơi cho họ.
Leka làm được mọi thứ mà cha cô chỉ dạy. Những việc dùng nhiều sức như thay lốp xe, Leka cũng có thể làm được một cách dễ dàng và thành thục. Ở khu vực bảo thủ này thuộc miền Nam Ai Cập, phụ nữ làm những thứ được xem là việc của nam giới là điều bất thường. Ông Salah nói, Leka giúp đỡ rất nhiều trong công việc ở tiệm.
Leka làm thợ máy, giỏi như vậy, đỡ đần được rất nhiều việc cho tôi lắm. Khách hàng rất có ấn tượng với nó, vì nó là con gái mà làm thợ máy. Đặc biệt là ở nơi chúng tôi sống, con gái làm thợ cơ khí không phải là chuyện phổ biến.
Sau một ngày làm việc ở tiệm, Leka trở về nhà, xem TV với mẹ và chị.
Mọi người nghĩ rằng khi một số người gọi em là thợ máy thì em cảm thấy bị xúc phạm. Nhưng ngược lại, em tự hào về việc em làm. Đây là công việc của em và em không làm gì sai cả.
Lika muốn theo học ngành kỹ thuật cơ khí và muốn sử dụng học vấn của mình để thăng tiến.
Ước mơ của em là hoàn tất việc học và phát triển tiệm sửa xe của mình. Tiệm nhà em là tiệm cơ bản, không có đồ nghề hiện đại. Em mơ ước sẽ phát triển nó lên để có thể sửa chữa xe hơi mới và hiện đại.
Mẹ Lika rất tự hào và ủng hộ ước mơ của cô. Bà nói bà rất vui về công việc mà Lika đang làm và nếu có con trai thì sẽ không giỏi bằng Lika. Đàn út là một trong những nhạc cụ cổ xưa nhất trên thế giới. Trong một xưởng làm đàn út ở thủ đô Cairo của Ai Cập, nhạc công Sharif Mohammed biểu diễn những ngón đàn của mình trước sự chứng kiến của Mario Shehata, con trai chủ xưởng. Người ta nói cậu bé 13 tuổi này là người làm đàn út nhỏ tuổi nhất trên thế giới. Mario từng dành hàng tiếng đồng hồ ngồi trong xưởng xem cha làm việc. Em đang tiếp nối truyền thống của gia đình. Ông nội của Mario, Farouk, là một trong những người làm đàn út quan trọng nhất ở vùng Trung Đông. Cha của Mario, Maurice, tiếp quản xưởng làm đàn và phát triển nó. Mario cũng có tham vọng phát triển và cải tiến ngành thủ công của gia đình, sử dụng kiến thức mà em học được ở trường. Em muốn trở thành kỹ sư để cải tiến ngành công nghiệp làm đàn út, Mario nói. Đàn út là một loại nhạc khí dây bằng gỗ hình trái lê và có lịch sử lâu đời trong thế giới Ả Rập. Tên của nó xuất xứ từ tiếng Ả Rập có nghĩa là gỗ, vì những mảnh gỗ được dùng để làm phần bầu đàn. Cần đàn út ngắn so với thân của nó và không có phím đàn, vì thế góp phần tạo nên âm thanh độc đáo cho nhạc khí này. Một nét đặc trưng của đàn út là đầu đàn với những chốt chỉnh được bẻ cong một góc so với cần đàn. Đàn út gắn bó mật thiết với âm nhạc Ả Rập, nhưng cũng đóng một vai trò lớn trong âm nhạc ở Ba Tư, Hy Lạp và Somalia. Mario chỉ mới 8 tuổi khi em làm nhạc khí đầu tiên của mình. Đeo cặp kính to bản, Mario tỉ mỉ đo vẽ bằng compa và bút chì trên một tấm gỗ sẽ trở thành mặt đàn. Rồi em cẩn thận cắt theo những đường vẽ trên tấm gỗ. Em dùng giấy nhám chà nhẵn phần bầu đàn trong một công đoạn sản xuất cuối cùng. Chứng kiến Mario làm việc, mới thấy được sự tận tâm và niềm đam mê của em với nghề truyền thống của gia đình. Ông Maurice, cha của Mario, cho biết em hoàn thành được tới 90% cây đàn út. Đạt tới trình độ như vậy khi chỉ mới 8 tuổi là một thành tựu tuyệt vời, ông nói. Sự kết hợp dây đàn phổ biến nhất là 5 cặp dây được điều chỉnh đồng âm và một dây trầm duy nhất, dù có khi có thể dùng tới 13 dây. Dây đàn thường được làm bằng ni lông hoặc bằng ruột động vật và được gảy bằng một miếng dây đàn gọi là risha hoặc misrap. Đàn út do gia đình Shehata sản xuất được một số nhạc công nổi tiếng sử dụng. Ông Maurice được mệnh danh là người làm đàn út của nghệ sĩ. Họ chọn nhạc khí của ông vì chất lượng âm thanh, độ bền và lớp phủ mặt đàn. Nói về tài nghệ làm đàn của Mario, nhạc công Sharif Mohammed cho biết.
Một đứa trẻ ở độ tuổi đó mà phát triển và thay đổi hình dạng của cây đàn. Điều này có nghĩa là cậu bé có khả năng giúp nhạc khí này tồn tại và kết hợp nó với công nghệ mới.
Mario đang cố gắng duy trì những tiêu chuẩn cao của cha em khi em dần nối nghiệp gia đình. Và với sự nhiệt tình của tuổi trẻ và những ý tưởng mới, Mario thậm chí có thể đưa nghệ thuật làm đàn út cổ xưa này tiến xa hơn vào tương lai.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài học tiếng Anh New Dynamic English do giáo sư Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 307. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong phần hiểu biết văn hóa, ta học thêm về tối cao pháp viện Hoa Kỳ. Sau đó ta học kỹ nghĩa của chữ clerk, C-L-E-R-K, clerk, dùng làm danh từ, và to clerk, dùng làm động từ, và phân biệt hai chữ cleric, C-L-E-R-I-C và clerical. Cũng tìm hiểu tại sao chữ clerk bây giờ, nghĩa là thư ký, lại có cùng một gốc với chữ cleric, là giáo sĩ hay thầy tu. Phần thứ ba là nhận xét về những cách phát âm của phụ âm si. Trong đó có những trường hợp âm si câm mà ta dễ phát âm sai. Phần thứ nhất là hiểu biết văn hóa, cultural knowledge. Bài trước ta đã học về The Supreme Court of the United States. Quý vị đã biết tên vị chánh thẩm, Chief Justice, của tối cao pháp viện là John G. Roberts. Quý vị có biết là hiện nay, trong số 9 thẩm phán, có 3 vị nữ thẩm phán đang tại chức tại tối cao pháp viện Hoa Kỳ. Do you know the names of 3 women who are justices in the U.S. Supreme Court? They are Ruth Bader Ginsburg. Bà làm thẩm phán từ năm 1993. Sonia Sotomayor. Bà làm từ 2009. Alina Kagan. Bà làm từ 2010. Ngoài ra còn có 5 vị thẩm phán. Đó là Antonin Scalia. Làm từ năm 1986. Anthony M. Kennedy. Làm từ năm 1988. Clarence Thomas. Làm từ năm 1991. Và Stephen G. Breyer. Làm từ năm 1994. Chữ Stephen, P-H, như V. Và cuối cùng là Samuel Anthony Alito. Làm từ năm 2006. Phần thứ hai là động từ to clerk. To clerk, to be a law clerk for, or to serve as a law clerk, làm luật sư phụ tá cho một chánh án, thường là sau khi tốt nghiệp với bằng JD, tức là Juris Doctor, hay là LLB, Bachelor of Laws. Chữ clerk trong nhóm chữ law clerk không có nghĩa là thư ký văn phòng, lo về hồ sơ thủ tục hành chính. Law clerk là người được chọn trong số sinh viên mới tốt nghiệp trường luật, thường là sinh viên xuất sắc. Nhiệm vụ chính của law clerk là giúp chánh án hay một luật sư khác sửa soạn án lệ và lập luận của vị thẩm phán. Nếu quý vị muốn biết thêm, xin vào Google, đánh vào chữ Duties of Law Clerks. Ai được chọn làm law clerks thì về sau, tương lai nghề nghiệp sẽ sáng lạn. Nhất là nếu đã làm phụ tá, tức là law clerk, cho một vị thẩm phán tối cao pháp viện hay là thẩm phán của tòa thượng thẩm. Cũng trong phần cultural knowledge, hiểu biết văn hóa, chúng ta bàn về chữ clerk. Thường thì clerk chỉ thư ký văn phòng, người bán hàng hay là người đứng sau quầy khách sạn như trong chữ desk clerk. Nhưng clerk of the house hay là clerk of the senate là chánh văn phòng hay giám đốc hành chính của hạ viện hay thượng viện của nghị viện tiểu bang. Riêng tiểu bang Nebraska là tiểu bang duy nhất chỉ có một viện, ta gọi là độc viện, unicameral, nên chức giám đốc hành chính của nghị viện gọi là clerk of the legislature. Clerk of the legislature. Còn về Quốc hội Hoa Kỳ tại Hạ viện, chức giám đốc hành chính gọi là Clerk of the House of Representatives. Còn giám đốc hành chính thượng viện thì gọi là Secretary of the Senate. Vậy tóm tắt lại, chúng ta học những chữ Clerk of the House, Clerk of the Senate là chánh văn phòng với giám đốc hành chính của Hạ viện hay thượng viện tiểu bang. Riêng tiểu bang Nebraska, Clerk of the Legislature. Clerk of the House of Representatives và Thượng viện, Secretary of the Senate. Còn nhóm chữ Clerk of the Court. Clerk of the Court, đó là luật sư tòa án. Vậy tóm lại, ngoài ba nghĩa chính của clerk là thư ký, người đứng bán hàng, luật sư, clerk còn có nghĩa là luật sư phụ tá cho chánh án, tức là law clerk mà đã bàn ở trên. Còn một nghĩa cổ của chữ clerk là scholar, tức là sinh viên, như trong chuyện The Clerk of Oxford, cậu sinh viên trường đại học Oxford, trong chuyện The Canterbury Tales của Chaucer. Tính từ của clerk là clerical, đánh vần C-L-E-R-I-C-A-L, clerical. Theo nguồn gốc, ngày xưa chữ clerical chỉ là nghĩa là thuộc về nhà tu. Vì xưa các thầy tu nhà dòng là người có học, biết viết tiếng Latin, chuyên về sao chép văn từ giấy mã, một tiếng Anh gọi là scribe, S-C-R-I-B-E, a scribe. Và thị thực, notaries, N-O-T-A-R-I-E-S. Bây giờ có chữ cleric, C-L-E-R-I-C, a cleric, là một thầy tu hay giáo sĩ. Nguyên do từ đó mà bây giờ ta có chữ clerk, chỉ thư ký giữ sổ sách, hồ sơ, thư từ, vì một số công việc của thư ký giống như công việc của một thầy tu ngày xưa. Và cũng từ đó ta có chữ clerk of the court, luật sư, và law clerk là luật sư phụ tá chánh án mà ta vừa học. Thế còn cách phát âm của chữ clerk, miền Nam nước Anh, trong tiếng Anh chuẩn, received pronunciation, chữ clerk đọc là clerk. Trong tiếng Mỹ, đọc là clerk, với vần ơ. Tiếng Anh đọc là clerk, với vần a. Bây giờ ở Mỹ, chỉ dùng chữ clerk, C-L-A-R-K, để chỉ tên người mà thôi. Vì âm a trong chữ clerk, mà ta có chữ parson, P-A-R-S-O-N, parson. Bắt nguồn từ chữ person, định nghĩa là an Anglican cleric, a rector, a parish priest, một cha xứ hay mục sư trong giáo hội Anh, parson. Cũng có chữ varsity, varsity, V-A-R-S-I-T-Y, viết tắt từ chữ university, đại diện cho trường trong các cuộc đấu thể thao. Varsity dùng cho trường đại học như Oxford và Cambridge. Thí dụ, varsity tie là cà vạt có huy hiệu trường. Varsity dinner là bữa tối ở trường đại học. Như vậy, chữ clergy, C-L-E-R-G-Y là danh từ tập thể, collective noun, chỉ giới tăng lữ của giáo hội cơ đốc. Nếu muốn chỉ một thầy tu thì ta dùng chữ a clergyman, hay là a clergywoman, một vị nữ tu. Hay ta dùng chữ a cleric, C-L-E-R-I-C, một giáo sĩ hay mục sư. Tính từ clerical cũng có hai nghĩa. Một là thuộc về thầy tu và hai là thuộc về thư ký, văn phòng. My job is mainly clerical. My job is mainly clerical. Công việc của tôi phần lớn là lo giấy tờ công việc văn phòng, như đánh máy, viết thư, lưu giữ hồ sơ. A clerical collar là thứ cổ cao, cứng, màu trắng trên áo thầy tu. A bank clerk là người thư ký ngân hàng. A town clerk là chánh văn phòng tòa thị chính. Theo cuốn từ điển American Heritage Dictionary, ấn bản thứ tư, the fourth edition, thì chữ cleric và chữ clerk bắt nguồn từ gốc chữ Latin là clericus, C-L-E-R-I-C-U-S, clericus, có nghĩa là một thầy dòng. Chúng ta trở lại động từ to clerk, có hai nghĩa. Một là làm luật sư phụ tá cho một vị chánh án, và thứ hai là làm thư ký. Thí dụ, the Chief Justice John G. Roberts clerked for Justice William Rehnquist in his early career. Ông chánh thẩm John G. Roberts xưa làm luật sư phụ tá trong chánh thẩm Rehnquist khi mới ra đi làm. I clerked in a clothing store last summer. I clerked in a clothing store last summer. Hè năm ngoái, tôi làm thư ký trong một tiệm bán quần áo. Vậy tóm lại, chữ phát âm người Mỹ đọc clerk, người Anh đọc clerk. Muốn biết cách phát âm, xin quý vị vào mạng http://howjsay.com. Howjsay, đánh vần H-O-W-J-S-A-Y. Tóm lại, chữ clerk mà ta dùng bây giờ bắt nguồn từ chữ Latin clericus, chỉ thầy dòng, người chép bản sao và thị thực, nghĩa là a priest, a cleric, a clerk, a student, a scholar, a scribe, a secretary. Chữ clerical vì thế có hai nghĩa là thuộc về thư ký kế toán và thuộc về nhà dòng. Sau đây sang phần thứ ba của bài học. Chúng ta lướt qua cách phát âm của phụ âm C. Phụ âm C, tức là C, có bốn cách đọc. Một là S, như trong chữ cycle, nghĩa là chu kỳ. Cycle, động từ. To recycle là tái chế, tái sinh. To recycle. Thí dụ, recycle newspaper, recycle bottles. Thứ hai, C phát âm là K, trong những chữ như cat là con mèo, critic là nhà phê bình, critic. Và thứ ba là C phát âm là sh, trong tiếp vĩ ngữ cial, như trong chữ social là thuộc về xã hội, social worker là cán sự xã hội. Hoặc tiếp vĩ ngữ cious như chữ vicious, vicious là độc ác, như trong chữ electrician, associate, Grecian là thuộc về Hy Lạp. Và cuối cùng là C, câm, tức là không phát âm, trong những chữ như indict, I-N-D-I-C-T, indict, indict, truy tố. He was indicted for kidnapping the girl. Anh ta bị truy tố vì tội bắt cóc cô gái. Indict, I-N-D-I-C-T, âm C câm. Conscience là lương tâm. When you face a dilemma, a difficult choice, do what your conscience tells you to do. Khi anh gặp điều gì nan giải, không biết xử sự làm sao, thì hãy nghe theo lương tâm của mình. Conscientious. Conscientious là tận tụy, tận tâm. A conscientious worker. Một người làm việc có tận tâm. Sau đây, âm C câm. Connecticut. Connecticut là tên tiểu bang, chữ âm C câm. Quý vị nghe lại. To connect là nối lại, liên hệ. To connect, âm C có phát âm. Connect, nhưng Connecticut, quý vị nghe lại. Connect, Connecticut. Và một từ ngữ nữa, Tucson. T-U-C-S-O-N, Tucson. T-U-C-S-O-N, âm C câm, đó là một thành phố ở Arizona. Vậy tóm lại những chữ như indict, conscience, Connecticut, Tucson, trong đó âm C câm. Kỳ sau chúng ta sẽ học tiếp về những chữ này. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.